Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi như thế này. Con năm nay học lớp 11, năm con học lớp 6, mẹ của con đã bỏ ba con theo người khác. Từ đó ba làm thân gà trống nuôi con, dành tất cả tình thương cho con. Gần đây ba con gặp lại người bạn cũ, hai người thường xuyên lại với nhau. Còn con nghe nói ba con sẽ cưới cô đó, lòng con rất buồn. Con muốn ngăn cản không cho ba con đến với cô ấy, vì con sợ sau này ba con sẽ hết thương con. Thưa thầy, con có nên để ba con đến với cô ấy hay không? Con cảm ơn thầy.
Quy luật tự nhiên của cuộc đời đó, thì mỗi một người thường có đến nhiều cái tình khác nhau. Mạnh nhất là tình yêu, kế đến là tình hiếu kính, kế đến là tình anh em, kế đến là tình bà con, tình láng giềng, tình xã hội, tình người. Mỗi người thì có một cái hệ quy chiếu xử lý cái tình đó theo từng tình huống cá biệt, không ai giống ai. Và do vậy ta cũng nên có cái nhìn thoáng rộng, đừng buộc cha hay là mẹ của mình phải ở trong tư thế là gà trống nuôi con mãi mãi, không được quyền đến với một người nào. Và cũng không nên mong mỏi rằng là mẹ phải làm luôn công việc của người cha để có thể giữ trọn được cái tình mà người mẹ hay người cha dành cho tất cả chúng ta. Cái tình cảm thiêng liêng mà người cha trong câu hỏi này đó đã dành cho những đứa con đó rất là đáng trân quý. Người mẹ đã ra đi, ông đã ở như thế để giúp cho con cái của mình trưởng thành. Dĩ nhiên khi làm được việc đó thì có lẽ ông đã ý thức rất rõ đó, việc mời một người khác về sau đó trở thành như là cái người mẹ kế cho những đứa con đó, chưa hẳn là người mẹ kế này đã dành trọn cái tình cảm, tình thương. Và do đó cái mâu thuẫn giữa con chồng và mẹ kế đó có thể làm cho gia đình đó mất đi hết tất cả những cái dấu ấn của hạnh phúc. Nén đi cái tình của mình, mong cho con đạt được hạnh phúc đó một cách lâu dài hơn. Nhưng đến một cái giai đoạn nào đó đó, thì khi mà thấy các con đã bắt đầu trưởng thành, thì việc mà tái giá với người cũ hay là với bất cứ một người nào khác đó, nó được xem như là cái quyền chánh đáng của người cha. Và là con cái đó, nếu ta thấy người mẹ kế của mình trong tương lai là một người có tư cách, có nhân phẩm, thì ta đừng có sợ rằng là cha của mình sẽ chia sẻ cái tình thương kính mà mình dành cho ông, hoặc là chia sẻ cái tình thương mà ông đã dành cho mình, và dâng hiến hết tất cả những tình cảm đó cho người mẹ kế. Lối suy nghĩ này sẽ làm cho chúng ta có một cái mặc cảm nội tại về phương diện tâm lý. Và do vậy đó, khi cha và người đó tiến tới với nhau trong tương lai như là một cái duyên ở trong đời, thì lúc đó có mặt với nhau trong nhà đó, ta nghĩ rằng đây là cái người đánh cắp đi cái tình cảm mà ta đang hồng mong mỏi nó có mãi với mình. Cái tâm niệm đó sẽ làm cho mối quan hệ giữa con chồng và mẹ kế đó nó trở nên rất là gập ghềnh và lặng đọng. Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến. Nếu người mẹ kế đó là người tốt đó, thông qua cái nhân phẩm tư cách mà ta có thể quan sát một cách độc lập, thì ta nên hỗ trợ và giúp cho cha chúng ta, và người mẹ kế đó đó sẽ có thể trở thành là một cái người mẹ thương con ruột, thương những người con chồng cũng chính như là người con ruột của mình. Nhưng tình huống như thế không phải là ít ở trong xã hội. Tình huống mà mâu thuẫn gay gắt giữa con chồng và mẹ kế không phải là ít. Nhưng đừng vì những cái kinh nghiệm quá khứ đó mà ta đã bắt gặp được từ sách vở, từ phim ảnh, từ các phương tiện truyền thông, mà ta mất đi cái niềm tin về một cái mái ấm gia đình ở trong đó mình là một thành phần. Cho nên ta nên có ứng xử tích cực để cho cha chúng ta khỏi phải dằn vặt, dày vò tâm lý, tiến đến với cái người mình thương đó, thì bị con cái phản đối. Mà ở vậy đó, như tư thế gà chống đuôi con đó, thì cảm thấy là thiệt thòi về phía bản thân mình. Và rồi đến người đàn ông nào cũng muốn có một người phụ nữ chăm sóc với tư cách là người vợ và thay thế mình để lo cho các đứa con. Cho nên nếu đó là một cái điểm xuất phát chân chính thì ta nên ủng hộ để cho gia đình nó trở nên là hạnh phúc hơn. Và dĩ nhiên đó, cái sự hạnh phúc đó nó lại thuộc vào cả ba đối tượng là cha, mẹ kế và các đứa con. Do đó thay vì ta dành cái tình cảm về riêng cho mình thì hãy mở rộng tấm lòng ra để chia sẻ tình cảm đó cho các thành viên còn lại. Vì chia sẻ tình cảm cho người mẹ kế là đồng nghĩa là ta đang hiến tặng hạnh phúc cho người cha, và để cho người cha đó có thể có được cái tâm trạng thoải mái mà chu lo cho đời sống và tương lai của các thành viên còn lại trong gia đình. Thì nên ứng xử một cách khôn ngoan trong tình huống này sẽ là cơ hội mang lại hạnh phúc cho tất cả. Còn nếu như ta biết là người mẹ kế đó không phải là cái người mẹ với cái tư cách mẫu mực, thì ta có những cách thức để can ngăn, khuyên cha của mình hãy kéo giãn cái việc mà tiến đến đính hôn để dành thời gian tìm hiểu thêm nữa. Rồi sau đó thì hai người sẽ tự quyết định với nhau. Nói chung là mỗi người đều có một cái quyền tự do. Những cái lời khích lệ và những cái lời khuyên á, có nghệ thuật đó, và khéo léo đó, lại có một cái giá trị ứng dụng rất là lớn. Cho nên là những đứa con hiếu thảo thì ta cũng đừng nên làm cho cha thất vọng, nhưng đừng nên để cho cha mình vì một cái mối tình nào đó mà đánh mất cả cái tương lai hạnh phúc của tất cả các thành viên ở đây là những đứa con trong gia đình. Làm được như vậy thì tình cảm hạnh phúc gia đình sẽ được trọn vẹn ở mức độ cao nhất của nó. Xin nêu câu hỏi khác.